chào mừng bạn đến với series Tết 2024 với chủ đề vững vàng của blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Hãy đồng hành cùng Thanh Lê trong series này để mở ra một không gian chân thực và ấm áp, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khía cạnh sâu sắc của cuộc sống. Sẵn sàng chào đón một năm mới phất phới nhá! Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Và mình rất là trân trọng cũng như là rất là hạnh phúc khi mà được đồng hành đến với các bạn trong cái series Tết 2024 với chủ đề vững vàng của năm nay. Năm nay thì cái diễn biến cung bậc cảm xúc của mình rất là nhiều. Nó không có còn ít một vài số như kiểu là các cái số trước năm trước nữa, mà là nó là một sâu chuỗi rất là nhiều. Và năm nay thì đến có 9 phần của Tết năm nay được phát sóng thì cũng khá là nhiều. Cái sự chuẩn bị của nó cũng khá là bận rộn một chút. Thế nhưng mà mình cũng luôn luôn nhắc nhở bản thân là luôn luôn phải cố gắng, luôn luôn phải trau dồi. Bởi vì là mình thì rất là cần các bạn, và các bạn cũng sẽ cần những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm như mình. Và chúng ta rất là trân trọng nhau. Và Tết năm nay á, thì khi mà mình xem được cái số liệu thống kê cũng như là các cái thông số mà ở trên hệ thống gửi lại cho mình ấy, thì các cái số mình up lên rất nhanh chóng được lan tỏa cũng như là được lan truyền đến tất cả các bạn. Và các bạn nghe cũng rất là nhiều, các bạn nghe từ đầu đến cuối nhiều. Chỉ có một số ít là các bạn nghe một chút ít ở cái phần đầu tiên thôi, sau đấy là các bạn lại out ra. Thì dù như thế nào, dù có là một người hay là nhiều người, thì mình cũng luôn trân trọng tất cả các bạn. Và mình luôn luôn muốn rằng là bản thân của mình sẽ trao cho mọi người những cái giá trị gì đó, những cái câu chuyện gì đó, cái bài học bổ ích gì đó, để có thể là giúp ích cho cuộc đời các bạn. Như là số trước thì mình cũng có chia sẻ về cái sự buộc phải điên, đúng không mọi người? Tức là mình không hề muốn, thế nhưng mà mình bắt buộc là phải như vậy, bởi vì trong môi trường đấy mình không thể làm khác đi được. Và người ta có nhu cầu này và mình cần phải đáp ứng cái nhu cầu của người ta, chứ mình không có quyền là kiểu lên tiếng quá nhiều, không có cái sự kiểu muốn gì được đấy như là mình tự làm cho mình. Bởi vì là hiện tại thì mình đang làm như kiểu order và chúng ta trao đổi, mà người ta cần cái này thôi, người ta không cần cái kia, đúng không? Ví dụ như là đi mua rau thì ví dụ chỉ cần là mua rau thôi, chứ người ta bán thêm hoa quả là mình không cần, là mình không lấy, là kiểu như vậy. Nhưng mà bán rau thì vẫn có thể là bán được cả hoa quả, thế nhưng mà người ta chỉ mua mỗi rau thôi, người ta không cần mua hoa quả, thì mình có mời chào, mình có như này như kia tư vấn mãi thì người ta không có nhu cầu, người ta chả mua. Thì đây là bản thân của mình cũng như vậy. Mình có những cái sự nghiêm túc, những cái sự tử tế, những cái sự kiểu trang hoàng đẹp đẽ về bề ngoài, nhưng người ta không thích. Người ta chỉ thích những cái sự điên rồ, người ta chỉ thích cái sự là bừa bộn cũng như là những cái sự thiếu sót. Và thích những sự kiểu thần kinh nó hơi rung rinh một tí. Đấy, nó là như kiểu đấy. Thế thì mình có thì mình vẫn phải bán thôi mọi người, chứ biết sao giờ. Cũng khó nhỉ. Và trong một cái tháng, chỉ trong một tháng như thế thôi mà mình trải qua những cái này cái kia như vậy rồi, thì mình lại cảm giác bị nghi ngờ cái năng lực của bản thân mình ấy. Mình sâu chuỗi lại các cái câu chuyện và mình nghi ngờ bản thân của mình là không biết là mình có ổn không. Bởi vì trước kia mình quen làm theo một cái lối mòn, đấy là cái lối như này như kia rồi, mà bây giờ bắt mình thay đổi là 360 độ như thế thì không biết là mình có làm được không. Bởi vì nhá, khi mà đang đóng người bình thường mà tự dưng đóng sang cái điên điên rồ rồ xong hay chửi mọi người trên mạng ấy, thì mình cảm thấy là tự dưng mình bị khổng nghiệp, tự dưng cái hình ảnh của mình trong mắt người khác nó lại bị xấu đi, và mình không thích cái điều đấy một tí nào. Mình luôn thích đẹp cơ, mình thích đẹp và mình không thích muốn xấu. Thế xong rồi cái phong cách thu âm nó mới, nó không có được bình thường nữa, nó không có được nhẹ nhàng, nó êm du uyển chuyển nữa, nó không phải là tâm sự nữa, mà nó lại kiểu hơi quát mắng mắng người ta, xong rồi kiểu như này kia, mình không thích. Xong rồi nhiều khi là có những cái clip kiểu lên chán đời, xong rồi than thở cuộc đời này nọ kia, xong rồi bản thân của mình như kiểu là đang làm trái lại với tất cả những gì mình mong muốn ấy. Tức là mình mong cái này thì nó lại trái lại thành cái kia. Tức là ở trên blog mình xây dựng hình tượng của mình nó tốt bao nhiêu, thì ở ngoài đời mình lại xây dựng một hình tượng khác, và cái hình tượng đấy mình lại không muốn một tí nào. Thế nhưng mà mình vẫn phải làm. Đấy, nó khó là như vậy. Thế xong rồi cái gì nó cũng không rõ ràng, xong rồi cũng chả biết đi đâu về đâu. Bởi vì là sếp bảo là cái phong cách này á, thì đang cần thử nghiệm, thì ít nhất là thử nghiệm trong vòng 1-2-3 tháng đầu xem như thế nào, xong rồi về sau kết quả các thứ ra sao thì sẽ tính tiếp. Thế nhưng mà bây giờ thì mình đang cảm thấy là cái kết quả của nó là đúng như kiểu sếp muốn. Tức là những cái con người bây giờ ấy, người ta thích những cái sự đột phá, người ta thích những cái sự sáng tạo hoặc là cái sự điên rồ một chút. Người ta ít mấy ai người ta bình thường lắm mọi người ạ. Thế nên là tùy trên cái sàn thương mại điện tử nào, ví dụ như sàn thương mại điện tử mà nó tiêu thụ content nhanh thì mình phải làm theo kiểu như nào để nó giữ chân lại khách hàng. Còn những cái kiểu mà người ta cần phải chú ý đến từng chi tiết, từng này từng kia thì mình cũng sẽ phải làm như nào để cho nó phù hợp với cái đấy. Và một lúc phải phân vai ra rất nhiều cái, mình phải chia ra, mình làm rất nhiều vai, đóng rất là nhiều vai. Ở nhà thì vai như này, đi làm vai như này, và đi làm rất là nhiều cái khác, nên thì mình kiểu dần dần mình quên mất là đâu là con người thật sự của mình ấy mọi người. Thế xong rồi là mình cũng chả biết làm nào nữa, xong rồi mình cứ ngồi mình nghi ngờ thôi. Bởi vì một khi mà bạn đã làm được những cái thứ mà bạn coi rằng là đấy là cái sự hoàn thành, đấy là cái sự thành công, đấy là cái sự kiểu là kết quả mà bạn mong muốn rồi ấy. Nhưng mà nếu như người khác người ta không công nhận, nếu như người khác người ta cảm thấy là không cần cái điều đấy, nếu như người khác người ta cảm thấy đấy là điều bình thường, thì tự nhiên bạn sẽ quay ra bạn nghi ngờ lại chính bản thân của mình là liệu cái điều đấy nó có thật hay không, liệu cái điều đấy nó đúng hay không. Ví dụ cụ thể nhá, ví dụ như ngày xưa mình đi thi, mình đi thi nghiên cứu khoa học ở trường cấp 3 mọi người ạ. Mình được giải nhì. Và khi mà mình được giải nhì đấy ấy, nó lại ngược lại một chút. Tức là mọi người, các thầy cô này, các bạn bè, đồng đội này, người ta luôn tin tưởng mình rằng là mình có thể là được cái giải nhì hoặc là được giải nhất cơ. Thế nhưng mà giải nhất ấy thì người ta cần những cái tố chất nó kiểu nổi bật hơn, nó cần phải như này như kia hơn. Thì mình không có, tức là mình thiếu đi một chút cái sự đấy thì mình sẽ được giải nhì thôi. Bởi vì cái kỹ năng thuyết trình của mình tốt, giao tiếp tốt, xong rồi là chia sẻ cũng tốt, các thứ này nó đều ok cả. Chỉ là một cái yếu tố đấy là cái điểm mạnh, cái điểm sáng ở trong đấy thì chưa có thôi. Thế nên là không được giải nhất. Và người ta luôn tin mình là được giải nhất, nhưng mà chỉ có riêng bản thân của mình là không tin. Thế xong rồi, khi mà mình đạt được cái giải đấy rồi thì mình lại quay ra mình nghi ngờ chính bản thân của mình. Mình nghi ngờ rằng là liệu mình có đang tự đánh giá thấp bản thân quá hay không, liệu rằng là cái niềm tin của mình ấy nó không có được xuyên suốt trong quá trình, và liệu rằng là mình đã làm việc nó nghiêm túc hay chưa. Bởi vì nếu mà làm việc nghiêm túc ấy thì không có thời gian để nghi ngờ chính bản thân của mình đâu. Và đây là kiểu cái sự nghi ngờ đó. Hoặc là một cái nữa nhá, ví dụ như là mình được 10 điểm môn toán đi, thế nhưng mà đối với nhiều người thì 10 điểm nó là cái sự rất bình thường và nó chả có gì là khó khăn cả, chỉ cần cố gắng một tí thôi là đã được rồi. Thế nhưng mà mình ấy đi học, bắt đầu từ khi mà đi học đến năm cấp 2 đi, năm cấp 2 không hiểu sao cái môn toán nó khó, toán gì nhỉ, toán hình hay là toán đại số hay là giải tích cái gì đấy mà nói chung là bấm máy tính thì mình biết, thế nhưng mà giải tay thì mình không biết, kiểu không thuộc công thức thôi, như nào đấy thì khó lắm mới được 8 điểm đầu tiên trong đời. Lúc đấy mình rất là vui, xong rồi lúc đấy mình kiểu rất là hào hứng, bởi vì lần đầu tiên mình được 8 điểm kiểm tra 15 phút đấy mọi người. 15 phút thôi mà làm được 8 điểm là trời ơi, nó là một cái sự cố gắng rồi. Bởi vì trước kia chỉ có được 4 điểm, 5 điểm hoặc 5,5 thôi mọi người ạ. Thế xong rồi mọi người nhìn với mình mỗi một cái điều rất là bình thường, mà còn khi có hiểu là con này là những con hâm hâm dở dở hay sao, mỗi 8 điểm thôi mà vui đến như thế. Bình thường cái việc đấy đứa nào chả làm được, có phải mỗi mình mày làm được đâu. Và thế là mình kiểu nghi ngờ bản thân mình, liệu là cái thành quả đấy, cái kết quả đấy, liệu nó có thật sự là xuất sắc như mình nghĩ hay không. Đó, và bây giờ mình cũng đang nghi ngờ chính bản thân mình như kiểu là như vậy. Tức là mình có thể làm, thế nhưng mà mình làm không vui. Mình làm cái này được, nhưng mình không làm cái kia được. Và mình nghi ngờ rằng là liệu rằng có phù hợp với công việc này nữa hay không. Thế xong rồi là cái phương hướng, cái đường đi nó chưa rõ ràng, không biết là mình có phải làm đến tận bao lâu, mình không biết là thử đến bao nhiêu giờ nữa, và mình có nên đi tìm cái chỗ trú, một cái nơi che ấm mới không, bởi vì cái mái này có khi là nó sắp dột rồi, thế nên là phải đi tìm cái chỗ khác nó kín hơn, nó ấm hơn, nó có tường để nó che cho nó đỡ lạnh, chứ như cái này là chết, như cái này gió thổi bay phát là mất luôn đó. Và trong cái trạng thái này rồi ấy, mình không biết là phải như nào, bởi vì hiện tại em vẫn là đang thử thách bản thân của mình thôi. Đi làm cũng chưa được trả lương, cũng chưa có được khen ngợi, cũng chưa có được thưởng gì của sếp, nói chung là chỉ làm thôi đấy, nó là như vậy, và cũng chưa biết là như thế nào nữa. thì thôi thì cứ cố gắng, thôi thì cứ có cái niềm tin vậy, chứ bây giờ biết sao giờ, chúng ta sống là dựa trên hệ thống niềm tin mà. Bây giờ niềm tin mà không có thì chả biết làm nào, chỉ có mình ta với ta, mà ta không tin ta thì ta tin ai, đúng không? Chả lẽ tin ông hàng xóm à? Ok, và có lẽ là chủ đề hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn nói đến một phần, đấy là khi mà bạn buộc phải làm một cái gì đấy, có thể việc đấy bạn làm được, thế nhưng bạn sẽ làm việc với một cái trạng thái, một cái tâm lý nó không có được ổn định. Lúc tốt, lúc không tốt. Lúc làm tốt không sao, nhưng lúc làm mà không tốt thì bạn sẽ kiểu bị người khác, người ta nói này nói kia. Và nếu mà tâm lý mà không vững ấy, là sẽ rất dễ bị sụp đổ. Và còn rất nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng đến bạn nữa. Vì thế nên là hãy cố gắng tìm ra cho mình một cái phương hướng, một cái phương án nào đấy để có thể giúp cho mình đi được đều, đi được vững trên cái con đường tương lai này. Và nếu như hiện tại chưa tìm được thì cứ vững tin là một ngày nào đấy chúng ta sẽ tìm được. Bởi vì không có cái cánh cửa nào là nó đóng lại hoàn toàn cả. Chắc chắn là sẽ có một con đường nó sẽ mở ra đối với bản thân của mình. Và việc của mình là hãy tin tưởng và hãy đi tìm nó thôi. Còn với nghi ngờ đúng không? Với nghi ngờ thì ai chẳng nghi ngờ đúng không? Làm gì có ai mà sống trên đời mà chưa nghi ngờ ai, chưa nghi ngờ một cái điều gì đấy, nó là điều bất thường. Thế nên là đừng có nghĩ rằng là mình kiểu mình quá khác biệt với người ta, mình quá là tiêu cực, mình quá là như này như kia. Nó là bình thường thôi. Bởi vì sợ nhất là bạn không biết là bạn thiếu cái gì, sợ nhất là bạn không biết bạn giỏi cái gì, sợ nhất là bạn biết bạn không biết là mình vẫn còn chưa giỏi. Bởi vì những cái suy nghĩ đấy, những cái câu hỏi đấy, nó sẽ giúp cho bạn đi tìm cái phương án, và một ngày nào đấy bạn sẽ giỏi, bạn sẽ thành công. Và cái điều đấy nó mới là cái điều ok nhất. Nó chỉ là như vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau. Bye bye.